Bạc Đà La. Bạc Đà La Ca Tỳ Lê Gia, nữ xuất gia theo ngoại đạo, đã đủ 4 thiền 5 thông, thành tựu oai lực và được rất nhiều tiếng khen. Khi ấy, bà Maha Ba Xà Ba Đề với 500 thích nữ xuất gia đã kiến lập ni chúng. Trở về quy y Phật, chẳng bao lâu Bạc Đà La chứng A-la-hán. Phật tuyên bố: trong hàng tỳ kheo ni, Bạc Đà La biết túc mạng đệ nhất. Chị em đồng tu phàm có hỏi han, cô đều giải đáp vừa ý. Đức Thế Tôn kể chuyện tiền thân Bạc Đà La. 1. Cúng Phật Ca Diếp một cái lọng bằng lụa bạch điệp, trang nghiêm bằng các thứ báo, có tràng hoa vàng làm tua rủ xuống. 2. Một Bích Chi Phật đến khất thực, bà trưởng giả chê người xấu xí, không có tướng mạo tu hành, không cúng vàng. Cô tớ gái đem phần ăn của mình ra kính dâng. Bích Chi Phật nhận rồi bay lên hư không mà đi. Bà chủ ngẩn người ra, tiếc quá, quay lại bảo cô gái: người bá thí công đức cúng dường thánh nhân ấy cho ta sẽ cho tiền. Năn nỉ cả 100 lần, cô vẫn không chịu. Tức quá, bà đánh cô một trận. Cô kêu khóc, động đến ông trưởng giả. Ông nghe biết chuyện, bảo cô rằng: tiền của tài vật trong nhà, nếu có sa môn bà la môn đến xin, hiền giả tùy ý bá thí, đừng e ngại. 3. Lại một đời khác, cô đem cơm cho chồng làm ruộng, chợt thấy một sa môn ngồi dưới gốc cây. Cô mừng quá, đem cơm cúng vàng, thành kính lễ bái. Chồng ở ruộng, xa thấy vợ rẽ xuống bờ sông mà không thấy lên. Đói quá, đi tới, thấy một sa môn đang ăn cơm của mình, giận quá, cầm gậy đánh tôn giả. Ngài vận thần thông bay vút đi. Vợ bảo chồng: hỡi ơi, anh gặp thánh nhân mà lại náo loạn. Tội này nặng lắm, không phải chuyện thường. Thôi cả hai chúng ta cùng đi xuất gia. Vợ đồng ý. Về sau, cả hai thành tựu từ tâm, sinh về cõi trời Phạm Thiên. Chồng là tiền thân của trưởng lão Maha Ca Diếp. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Gần thành Vương Xá, tụ lạc Maha Đà, thôn Na La Đà, có một cự phú Bà La Môn và 7 con. Con thứ 5 là Ưu Ba Đề Sa, thông minh diệu xảo, tế tâm tư duy, minh liễu các pháp. Cha mẹ kinh doanh gia nghiệp, thường hỏi ý kiến. Ưu Ba có bạn thân tên Câu Ly Đa. Một hôm cùng nhau đi xem hội, thấy quần chúng hát múa. Ưu Ba suy nghĩ: ai cũng già chết, khoái vui gì mà hát múa. Nghĩ thế rồi bỏ vào rừng ngồi suy tư. Câu Ly Đa thấy một người cười ha hả, chợt động niệm: tội nghiệp, xương quai hàm sắp rời xương gò má, cái vui này hỏi được bao lâu. Vào rừng tìm nơi vắng vẻ, thấy Ưu Ba, rủ đi xuất gia. Ưu Ba nhịn ăn 7 ngày, buộc cha mẹ phải cho đi. Còn Câu Ly Đa thì gia đình rộng rãi, muốn chi cũng được. Hai người theo ngoại đạo, nhưng tâm chưa thoải mái. Bảo nhau ai gặp thắng sư, được nghe cam lồ, xin mở tỏ cho nhau. Trưởng lão Ưu Ba Tư Na oai nghi nghiêm chỉnh, vào thành Vương Xá khất thực. Ưu Ba Đề Sa bước tới, lễ phép hỏi đạo: thầy tôi dạy rằng, các pháp nhân duyên sanh, lại theo nhân duyên diệt. Sanh diệt có diệt rồi, tịch diệt mới an vui. Ưu Ba hành pháp ngay tại chỗ, xa trần lìa cấu, được vô úy địa, đỉnh lễ chân tỳ kheo, diễu ba vòng cáo lui. Kolida thấy bạn diện mục quang sáng, vội hỏi: anh được đạo Cam Lồ chăng? Nghe xong bài kệ, Kolida cũng xa trần lìa cấu, sạch hết phiền não, được pháp nhãn tịnh. Đi mau, đến chỗ Đại Sa Môn, con đường phạm hạnh, Đức Phật Thế Tôn là giáo sư của chúng ta. Khoan, còn phải tự tạ bổn sư và đại chúng. Tới Tinh Xá, hai người đỉnh lễ Tư Na, rồi mới tìm đến Phật. Kiều Trần Như ngạc nhiên, sao hai trí giả này ở nơi Tư Na lại sinh lòng thấp kém? Đức Phật giải thích: người trí tuệ thường hay khởi niệm biết ơn, nhớ mãi không quên. Huống chi Tư Na đã giúp họ được pháp nhãn. Hai người tới Phật xin xuất gia. Thiện Lai Tỳ Kheo tức thời trên lưng đắp y, tay có bát khí, râu tóc rụng hết. Đức Phật bảo các tỳ kheo: đây là hai đệ tử đệ nhất của ta. Và cho Ưu Ba, đệ nhất trí tuệ, ngồi bên phải. Kolida, đệ nhất thần thông, ngồi bên trái. Nửa tháng sau, Ưu Ba chứng A-la-hán. Kolida chỉ cần 7 ngày. 500 đệ tử cùng theo xuất gia, thành tỳ kheo, đều chứng A-la-hán. Ưu Ba, con bà Xá Lợi, nên thường được gọi là Xá Lợi Phất. Kolida, họ Mục Kiền Liên, nên thường lấy họ gọi thay tên. Đức Phật kể chuyện: xa xưa có 500 lái buôn, qua biển bị gió bão vỡ thuyền, dạt vào đảo của La Sát Nữ. Mấy cô rủ nhau tiếp cứu, họ hiện hình mỹ nhân tuyệt sắc, rước đãi long trọng, khiến các nạn nhân quên khổ xa nhà mà vui sống với họ. Các La Sát Nữ luôn luôn dặn dò: chớ đi vào con đường phía nam. Chủ thương sanh nghi, đợi cho mọi người ngủ mệt, lặng lẽ tay cầm dao sắc đi về phương nam. Đi mãi, xa xa văng vẳng tiếng khóc. Tới nơi thấy thành sắt, vòng quanh không cửa. Trèo lên một cây lớn gần đấy, nhìn vào thấy hàng trăm thây chết. Có người còn nửa thân, có người chưa dứt mạng, có người ngồi khóc. Thương chủ lên tiếng hỏi, được đáp rằng: chúng tôi ra biển buôn bán, bị gió vỡ thuyền, dạt vào đảo này. La Sát Nữ hiện thân người, nói năng ngọt ngào, cùng chúng tôi hòa hợp sinh con trai con gái. Chúng nó ăn thịt hết con rồi ăn đến chồng. Chúng tôi đã tới phương Bắc, đã gặp Mã Vương. Mỗi ngày ba thời ngày sướng lớn. Ai muốn sang bờ kia ta sẽ đưa qua. Chỉ vì yêu quý La Sát Nữ không nỡ rời, ai nấy quay về nên mới chịu tai ách này. Vậy thì bây giờ các ngươi cùng ta đi. Chúng tôi trèo thì tường thành cao thêm, chúng tôi đào đất chui ra thì đất áp lại. Nay chỉ đành để thân cho chúng ăn thịt, làm sao mà còn được gặp lại cha mẹ họ hàng. Thương chủ theo đường cũ trở về. Các La Sát Nữ còn ngủ say. Thương chủ ngầm cho những lái buôn biết tai nạn của họ và cùng nhau xếp đặt đi tìm Mã Vương. Tới nơi, chắp tay 10 ngón thưa rằng: lành thay, chúng tôi muốn qua bờ kia, nguyện cứu tế chúng tôi. Mã Vương dặn rằng: La Sát Nữ đem con trai con gái đến gọi các ngươi ở lại, dù khóc dù than. Nếu các ngươi mống niệm, vợ tôi, con tôi liền rơi xuống biển. Nếu quyết định thật biết đây là quỷ La Sát ăn thịt người, thì dù các ngươi chỉ nắm được ở nơi ta một sợi lông, các ngươi cũng tới bờ kia. Mã Vương cõng các thương nhân bay lên hư không, vung vút như gió. Các La Sát Nữ chạy ra bờ biển, đủ thứ than khóc quở trách. Có dọa nạt, có ai thương, có có dụ dỗ. Thánh tử, nếu không dùng đến chúng tôi, thì đây là con trai, đây là con gái các người, xin các người đem đi. Mã Vương cùng 500 lái buôn an ổn qua biển, đến Diêm Phù Đề. Đầy các tỳ kheo, Mã Vương tức là thân ta, thương chủ là Xá Lợi Phất, 500 người đi buôn là các đệ tử. Tập thuyết pháp. Theo đề nghị của Tần Đầu Ta La, quốc vương xứ Ma Già Đà, cứ năm ngày một lần hội họp các tỳ kheo khuyến thỉnh nói pháp. Đích thân vua tới dự để làm gương cho quần chúng. Các tỳ kheo bạch Phật nên nói pháp gì? Khen công đức Phật Pháp Tăng, tán thán trì giới, đa văn, bá thí, biết đủ. Khen hạnh Đầu Đà, viễn ly, làm phước. Khuyến khích cúng dường các phước điền, siêng năng thức khuya dậy sớm. Quan sát vô thường, vô ngã, khổ và không. Học 37 phẩm trợ đạo. Khi đó, các tỳ kheo cùng học một bài, cùng nói một lúc. Quần chúng bình phẩm. Lũ sư như con nít mới đi học cùng nhau tập đọc. Phật dạy, phải thỉnh từng người thuyết pháp. Các tỳ kheo luân phiên nói, có vị sáu căn ám độn, có vị chậm chạp lời nói, có vị kém oai nghi. Quần chúng chê hủy. Sư còn thế, huống chẳng phải sư. Phật dạy, phải chọn lọc những vị thắng hạnh, biện tài, giải liễu kinh luận. Giữa trời nói pháp gặp nhiều chướng ngại, Phật cho làm giảng đường. Quần chúng vui mừng tung hoa rắc hương tán thưởng. Các tỳ kheo sợ phạm giới phàn nàn, có người lên tiếng trách. Cúng dường như thế còn chưa vừa lòng. Phật dạy, các pháp sư nên hoan hỷ nạp thọ để bạch y đàn việc vui mừng. Có vị dài dòng, có vị quá ít lời. Phật khuyên, ta hứa cho vì giáo hóa, tùy tiện ở trong các pháp ta đã dạy, tóm lấy cốt yếu, đoạn trước đoạn sau không cần thứ tự, miễn là không hoại bổn nghĩa. Đại chúng đông, thanh âm không vang khắp. Phật dạy bày tòa cao, âm thanh vẫn không triệt. Phật dạy bày tòa cao gấp bội. Hoặc nếu cần thì để pháp sư tùy tiện hoặc đi hoặc đứng. Phật dạy, một nhà không được hai người thuyết pháp, không được hai nhà gần nhau cùng thuyết pháp, để âm thanh đừng chướng ngại nhau. Lại có tỳ kheo đem giọng ca hát tụng pháp. Phật dạy, như thế có năm lỗi. Một, tự nhiễm âm giọng. Hai, người nghe mãi nhiễm âm thanh không thọ nghĩa. Ba, giọng bỗng trầm không rõ nghĩa câu văn. Bốn, người đời khinh chê. Năm, người sau bắt chước. Các tỳ kheo còn nhỏ tuổi hạ, muốn đi đâu phải xin phép hòa thượng A Xà Lê. Nếu không y giáo, phải như pháp trị. Nhân đây Phật kể chuyện Từ Giả dẫn đầu 500 người vào biển cầu Trân Bảo. Mẹ không cho đi, nằm ngang cửa để chặn lối. Từ Giả bước qua đầu mẹ mà đi. Thuyền đắm, Từ Giả theo sóng biển dạt vào Ngân Thành, có bốn cô trang nghiêm đón tiếp. Sau tới thành Vàng, có 8 cô nghênh đón. Đến thành Pha Lê, 16 cô đón rước. Tới thành Lưu Ly, 32 cô nghênh thỉnh. Cuối cùng vào thành Sắt, gặp một người đầu đội vòng sắt nóng đỏ. Vòng sắt bay úp ngay vào đầu Từ Giả, đau nhức đại khổ. Quỷ Dạ Xoa bảo rằng, hưu đã vào bẫy, mong gì ra khỏi mà kêu la vùng vẫy. Ngươi phải chịu 60000 năm như thế vì tội bất hiếu. Từ giả là tiền thân của ta. Vào bốn thành hưởng khoái lạc là vì trước kia có làm phước. Nay hỗn với mẹ nên phải chịu tội. Tỳ kheo chưa tự có trí tuệ, ở nơi hòa thượng A Xà Lê phải biết kính thuận. Ở nơi ân đức chẳng báo ân, nghiệp lực dẫn tới chịu tai ương. Nhân quả báo ứng làm sao thoát? Hiếu thuận biết ơn, hưởng phước lành. Ưu Đại Di. Vua Tịnh Phạn được tin biết Thái tử đã đắc đạo, đang chuyển đại pháp luân ở nước Ba La Nại. Vua liền sai Ưu Đại Di và Sa Nặc đi thỉnh Thái tử về Ca Tỳ La thăm quyến thuộc. Nếu Thái tử không về, chúng con phải thế nào?
Tùy Thái tử xử sự.
Hai người lễ chân vua, từ biệt cha mẹ, đến vườn Lộc Uyển. Phật kệ đáp: Người đã tự điều phục, đời không lôi cuốn được. Chư Phật cảnh vô biên, không đến cũng không đi. Người tự không mắc lưới, ái do đâu buộc ràng. Chư Phật cảnh vô biên, không đến cũng không đi. Lạy Đức Thế Tôn, vậy chúng con phải làm gì?
Xuất gia học pháp.
Thật không gì hơn.
Hai vị liền thành tỳ kheo.
Đức Thế Tôn sai hai tân tỳ kheo này về Ca Tỳ La báo tin ngài sắp trở về. Vừa hay vua Tịnh Phạn nghiêm giá xe báo bốn ngựa xuất hành. Xa tới hai tỳ kheo, hỏi các quan: Ai kia?
Tâu Đại Vương, môn đồ của Thái tử.
Thấy hai người chân đi đất, tay cầm bình bát, khác gì ăn mày. Vua chạm lòng tự ái:
Hãy chặn ngay hai người lại, chớ cho thấy ta.
Các quan sợ vua phiền não nên đem hai vị vào ở trong vườn. Phật cùng cả ngàn A-la-hán thong thả tiến dần về Ca Tỳ La. Chúng sanh kham thọ giáo được thọ giáo, ưng tam quy ngũ giới cho tam quy ngũ giới, bát quan trai, thập thiện, xuất gia, như thế tùy duyên bá thí, không cô phụ ai. Cây tự mưa hoa, trái ngọt rụng, thiên nhạc phu tấu, thiên hương tỏa, nơi nơi lòng người đều nô nức, vạn vật cung kính, rước phụng nghinh. Hai tỳ kheo lễ chân Phật.
Bạch Thế Tôn, Đức Vua không tính tâm, cho đến không muốn thấy các tỳ kheo.
Ưu Đại Di, ngươi tìm phương tiện giáo hóa khiến vua tin kính. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Ưu Đại Di đắp y cầm bình bát vào cung.
Mau chặn người xuất gia, đừng cho vào.
Người gác cổng nhận ra Ưu Đại Di, con quốc sư, không nỡ xua đuổi. Ưu Đại Di đã thông thạo đường lối trong nội cung, thừa dịp vào thẳng chỗ vua, thân mật cầm tay vua. Vua ngỡ ngàng nhìn tận mặt, nhận ra Ưu Đại Di, người bạn thuở nhỏ, vẫn nắm đất chơi nghịch với thái tử. Ưu Đại Di tay vẫn siết chặt tay vua, mắt dịu dàng nhìn thẳng, giọng nói ngọt ngào: Vì cầu thóc gạo nên cày cấy, vì tìm của báo nên vào biển. Tất đạt xuất gia tu phạm hạnh, để giải thoát sanh già bệnh chết. Thái tử này đã đắc đạo, thành Phật, là thầy của con, là Đức Thế Tôn. Nay ngài đã về tới thành Ca Tỳ La, tạm nghỉ ở rừng Ni Câu Đà. Nghe tin thái tử đã về, lại nghe giọng tôn trọng cung kính của Ưu Đại Di khi nói tới thái tử, vua Tịnh Phạn khoan khoái,
sai dọn cơm mời Ưu Đài Di. Thưa với Thái tử, ta sẽ tới.
Đức Phật đắn đo. Giọng nhà vua vốn đại ngã mạn. Nếu ta không đứng dậy đón rước, thì vừa mất lòng, vừa nêu gương xấu cho thiên hạ, vì trái đạo làm người. Nếu ta nghênh đón, thì rất tổn đức cho vua và quần chúng.
Đức Phật liền dùng thần thông bay lên hư không, chậm chậm đi ra. Vua thấy vậy, nghĩ tới các bậc đại tiên, đại oai lực, vội xuống xe đi tới gần chỗ Phật, đầu mặt đỉnh lễ. Phật từ từ hạ xuống. Nội ngoại quyến thuộc, văn võ trăm quan, trưởng giả cư sĩ, lê dân bách tánh, lần lượt làm lễ.
Đức Phật giảng về khổ tập diệt đạo. Rất nhiều chúng sanh tại tòa đoạn các kết sử, được pháp nhãn tịnh, xin thọ tam quy ngũ giới.
Đức vua để ý thấy quanh Phật toàn những thân thể bì lao, hình dung gầy xấu, nghĩ rằng con ta đại tánh sát lợi thì phải đại tánh sát lợi vây quanh mới hợp. Ấn Độ có 4 giai cấp: 1. Sát đế lợi, 2. Bà la môn, 3. Phệ xá, 4. Thủ đà la.
Vua Tịnh Phạn về cung, sắc lệnh dòng họ Thích mỗi nhà phải cho một người xuất gia theo thái tử, trừ những gia đình con một. Trong 500 vị tình nguyện có 8 vương tử. Họ cởi bỏ anh lạc trao cho thợ cạo Ưu Ba Ly bảo rằng cho ngươi để làm vốn sinh sống.
Thợ cạo suy nghĩ, vật nhơ người ta đã nhổ ra, ta dại gì mà ăn lại. Bèn treo tất cả lên cành cây, tác niệm rằng tùy ai thấy thì lấy, không phạm tội ăn trộm. Rồi theo các vương tử cùng đi đến chỗ Phật.
Bạch Đức Thế Tôn, xin cho anh thợ cạo xuất gia trước chúng con, là hạ tòa chúng con dễ giải nghiệp cống cao kiêu mạn.
500 tân tỳ kheo lễ Phật, rồi lễ thượng tọa Ưu Ba Ly xong, ngồi một bên.
Vua Tịnh Phạn lễ chân Phật, lễ chân Ưu Ba Ly, rồi lễ 500 tân tỳ kheo xong, trở về bổn tòa.
Đức Thế Tôn vui vẻ nói, nay dòng họ Thích đã hàng phục được nghiệp kiêu hãnh, đã bẻ gãy được tràn ngạo mạn. Này các tỳ kheo, Ưu Ba Ly là đệ nhất trì giới trong hàng thanh văn đệ tử của ta.